Phần 3, từ kinh 71 đến kinh 80. Phần kinh liên hệ các du sĩ ngoại đạo.
Kinh số 71, kinh Tam Minh Vajragotta. Một La Mã giải thích từ ngữ. Từ ngữ quen thuộc: nói đúng pháp và tùy pháp về Thế Tôn, nghĩa là các nghĩa phù hợp với pháp. Hai La Mã, nội dung bản kinh số 71. Một, du sĩ ngoại đạo Vajragotta ghi lại dư luận nhận xét về Thế Tôn rằng: Sa môn Gotama là bậc nhất thiết trí, là bậc nhất thiết kiến. Ngài tự cho là có tri kiến hoàn toàn. Khi ta đi, khi ta đứng, khi ta ngủ và khi ta thức, tri kiến luôn luôn tồn tại liên tục. Đây là dư luận không đúng về Thế Tôn. Đức Thế Tôn dạy lời nhận xét đúng về Thế Tôn là: Sa môn Gotama là bậc có tam minh. Khi nào Thế Tôn muốn khởi dậy tam minh thì tam minh mới sinh khởi. 2. Vajragotta hỏi: 2.1. Có thể có người tại gia nào không đoạn trừ các kiết sử tại gia mà khi thân hoại mạng chung lại có thể đoạn tận khổ đau? Thế Tôn dạy: không có. 2.2. Có thể có người tại gia nào không đoạn trừ kiết sử tại gia mà khi thân hoại mạng chung lại có thể sinh thiên? Có rất nhiều, Thế Tôn dạy. 3. Vajragotta lại hỏi: 3.1. Có tà mạng ngoại đạo nào sau khi thân hoại mạng chung có thể diệt tận khổ đau? Thế Tôn dạy: không có. 3.2. Có tà mạng ngoại đạo nào sau khi thân hoại mạng chung có thể sinh thiên? Thế Tôn dạy: Thế Tôn dù nhớ đến 91 kiếp thì chỉ thấy có một vị tà mạng ngoại đạo duy nhất được sinh thiên. Vị này thuyết về nghiệp và tác dụng của nghiệp. Bà La Mã bàn thêm: 1. Vajragotta và một số người cho rằng bậc toàn giác thì luôn luôn thấy biết vạn hữu, dù là khi đi, đứng, nằm, ngồi hay cả khi ngủ. Nghĩa là xem trí tuệ toàn giác như là chính cơ thể của Phật, như là tấm gương soi, vạn vật luôn luôn tự hiện rõ thực tướng của chúng trong gương. Đây thật sự là một ảo tưởng. Thế Tôn chỉ biết các pháp khi nào tác ý muốn biết, khi nào hướng tâm về các pháp. Ngài tự mình đã đoạn sạch các lậu hoặc. Tự mình thấy rõ vô lượng kiếp quá khứ của tự thân nếu tác ý muốn thấy. Tự mình thấy rõ con đường sinh tử của tất cả chúng sinh. Làm hạnh nghiệp gì sẽ thác sinh về nơi tương ứng với hạnh nghiệp? Nếu nêu rõ chi tiết hơn về trí tuệ của Ngài, thì nêu rõ nội dung của thập như lai lực, thấy rõ sự thật của tất cả pháp, sự thật tâm hướng của tất cả chúng sanh và đầy đủ tất cả pháp thượng nhân. 2. Một người chỉ đoạn tận khổ theo kinh số 71 chỉ khi nào cắt đứt hết thảy các kiết sử, dù người ấy là tại gia hay xuất gia. Nếu chỉ cắt đứt năm hạ phần kiết sử trước khi chết thì khi mệnh chung chỉ đắc quả thánh hữu học A-na-hàm, không trở lui đời này nữa mà sanh về cõi trời ngũ bất hoàng, tức cõi trời tứ thiền sắc giới, và nhập niết bàn tại đó. 3. Điểm giáo lý rất đặc biệt của kinh số 71 là: những kẻ tà mạng ngoại đạo, vì là đầy tà kiến và tà mạng tương đương với ác pháp, bất thiện pháp, thì sau khi thân hoại mệnh chung không thể sinh thiên, không thể đoạn khổ. Trong suốt 91 kiếp, thời gian hầu như bất khả niệm, mới chỉ có một người tà mạng ngoại đạo sanh thiên, do vì người này tin về nghiệp, thuyết về nghiệp và tác dụng của nghiệp. Thật là điều đáng ngẫm. Tại đây, vấn đề tà kiến hay chánh kiến nổi bật hẳn lên là yếu tố quyết định cảnh giới thác sinh. Kinh số 72, Kinh Acchivacchagotta. Mục La Mã: Giải thích từ ngữ. Các từ ngữ quen thuộc. Hai La Mã: Nội dung kinh Acchivacchagotta. Một: Vacchagotta, một chàng du sĩ ngoại đạo trên đường thao thức tìm kiếm sự thật của con người và cuộc đời, bị tư duy và nhiều câu hỏi ám ảnh tâm trí, thường đến ý kiến Thế Tôn để lắng nghe các câu trả lời. Giữa nhiều thắc mắc, một lần ở thành Savatthi, Thắng Lâm, Vacchagotta bạch hỏi Thế Tôn 10 câu hỏi siêu hình. 1. Thế giới là thường. Chỉ như vậy là thật, ngoài ra là hư vọng. 2. Thế giới là vô thường. Chỉ như vậy là thật, ngoài ra là hư vọng. 3. Thế giới là hữu biên. Chỉ như vậy là thật, ngoài ra là hư vọng. 4. Thế giới là vô biên. Chỉ như vậy là thật, ngoài ra là hư vọng. 5. Cơ thể và sinh mạng là một. Chỉ như vậy là thật, ngoài ra là hư vọng. 6. Cơ thể và sinh mạng là khác. Chỉ như vậy là thật, ngoài ra là hư vọng. 7. Như Lai tồn tại sau khi chết. 8. Như Lai không tồn tại sau khi chết. 9. Như Lai có và không tồn tại sau khi chết. 10. Như Lai không tồn tại và không không tồn tại sau khi chết. Đức Thế Tôn không có chủ trương về các vấn đề nêu trên. Vacchagotta kinh ngạc thốt lên. Ngài thấy có sự nguy hại gì mà Ngài không chấp nhận hoàn toàn những tri kiến như vậy? Đức Thế Tôn xác định chủ trương một trong 10 điều trên là tà kiến, kiến trù lâm, kiến hoang vu, kiến hí luận, kiến tranh chấp, kiến kiết phược, đi đôi với khổ, với tàn hại, với não hại, với nhiệt não, không hướng đến yểm ly, ly tham, đoạn diệt, an tịnh, thắng tri, giác ngộ, niết bàn. 2. Vacchagotta lại hỏi: Thế thì tôn giả Gotama có tà kiến nào không? Tà kiến đã được Như Lai đoạn trừ. Như Lai đã giải thoát, không còn chấp thủ do đã thấy rõ sự thật của sắc, thọ, tưởng, hành, thức, sắc tập, sắc diệt. Thưa tôn giả Gotama, một tỷ kheo đã được tâm giải thoát như vậy, sinh khởi chỗ nào? Không sinh khởi, sinh khởi và không sinh khởi. Không sinh khởi và không không sinh khởi. Thế Tôn đều đáp. 4 câu hỏi này không thể áp dụng. Bây giờ tâm thức Vacchagotta trước các câu trả lời của Thế Tôn trở nên mờ mịt, nghi ngờ cả Thế Tôn. 3. Thế Tôn đưa ra ảnh dụ ngọn lửa do nhiên liệu, cỏ và củi và hỏi Vacchagotta khi ngọn lửa tắt. Ngọn lửa đi về phương hướng nào? Phương Đông, Tây, Nam, Bắc? Vacchagotta đáp: Các câu hỏi ấy không thể áp dụng ở đây. Thế Tôn cắt nghĩa: Con người nhận biết Như Lai qua năm uẩn, đồng hóa Như Lai với năm uẩn. Nhưng năm uẩn đã được Như Lai đoạn diệt, cắt đứt tận gốc rễ, không thể tái sinh. Như Lai đã giải thoát khỏi năm uẩn, thể nhập vào thực tại như thực, nên các câu hỏi của Vacchagotta đặt ra về Như Lai không thể áp dụng ở đây. Ba La Mã bàn thêm. 1. 10 câu hỏi siêu hình trên bao hàm 3 nội dung siêu hình. 1.1. 4 câu hỏi đầu là hỏi về thế giới, vũ trụ. Câu hỏi 1 và 2 là câu hỏi về thời gian, liên hệ yếu tố thời gian. Câu hỏi 3 và 4 là hỏi về không gian, liên hệ yếu tố không gian. Văn học Phương Đông dịch nghĩa: Vũ trụ, thời và không trong câu nói. Tứ phương thượng hạ chi vũ, cố vãng kim lai thì chi trụ. Vũ nghĩa là khắp hết không gian, Trụ nghĩa là từ xưa đến nay. Đó là bốn câu hỏi về sự thật của vũ trụ, về bản chất của vũ trụ. Đây là vấn đề bản thể luận thuộc siêu hành học phương Tây. 1.2. Hai câu hỏi 5 và 6 là hỏi về sự thật con người, bao gồm cơ thể, tức sắc, và sinh mệnh, tức jiva, là phần tâm thức, tức thọ, tưởng, hành và thức uẩn. Hỏi về con người của hiện tượng giới như là hỏi về một hiện hữu sinh diệt. Đây cũng là vấn đề siêu hình. 1.3. Bốn câu hỏi cuối về Như Lai, hỏi về sự tồn tại của Như Lai, về chân như hay niết bàn, là những vấn đề rất siêu hình. Tất cả câu hỏi đều được thành lập trên nền tảng của hai ý niệm, thời gian và không gian. Tất cả đều thuộc thế giới vận hành sinh diệt của hữu vi, trong khi Như Lai thì thuộc thế giới vô vi. Các câu hỏi xuất hiện một cách quá ngỡ ngàng, xa lạ, hệt như dùng ngôn ngữ và khái niệm của loài cá để nói về tình cảm và trí tuệ của con người. 2. 10 câu hỏi trên hỏi về thế giới, con người, Như Lai đều hàm ngụ một sự chấp nhận trước hết rằng thế giới là một ngã thể, con người là một ngã thể, Như Lai là một ngã thể, không gian là một ngã thể, thời gian là một ngã thể, cơ thể là một ngã thể, và sinh mệnh là một ngã thể, và ngã thể đó hầu như là bất biến thường hằng. Thực tế, các hiện hữu ấy là do duyên mà sanh, không có tự ngã, là vô ngã. Như Lai là thực thể, cũng là vô ngã. Hữu vi và vô vi đều vô ngã. Ý niệm về ngã, ngã tưởng là sản phẩm của tư duy nhị nguyên, không phải là thực tại. 10 câu hỏi đều nhằm hỏi về các tự ngã, hỏi về gốc gác của các tự ngã vốn không hiện diện trong thực tại, thì hệt như câu hỏi về lông rùa, sừng thỏ, đẹp xấu, dài ngắn, vân vân, như là đang yêu và ghét người trong mộng. Thật không có gì mộng mị hơn thế, thật không có gì ngờ nghệch hơn thế. Phương Chi, Thế Tôn dạy chấp nhận tri kiến của 10 câu hỏi ấy là tà kiến, kiến trù lâm, kiến hoang vu, kiến hí luận, kiến kiết phược, vân vân, dẫn đến khổ đau, não hại, vân vân. 3. Hỏi về hiện tượng giới, tức thế giới, và hỏi về con người là hỏi về một hiện hữu không thật. Không thật thì không có gốc, nên câu hỏi về nguồn gốc của nó trở nên không hợp, không thể thành lập hay không thể áp dụng. Hỏi về Như Lai là hỏi về sự thật thì thoát ly ngôn ngữ, khái niệm, thoát ly các phạm trù logic, nên cũng không thể hỏi hay trả lời về nó. Vì thế, các câu hỏi về Như Lai cũng không thể thành lập, không thể áp dụng. Hệt như khi ngọn lửa tắt, ngọn lửa chỉ là sự hiện hữu của các duyên hợp, nhiên liệu, cỏ và củi khô. Khi các duyên ấy hết, có nghĩa là khi ngọn lửa không còn có mặt, ngọn lửa không phải là một ngã thể thường hằng để có thể hỏi nó đi về đâu. Thực tại thì ở ngoài ngọn lửa, ở ngoài nhiên liệu, cỏ, củi, ở ngoài các khái niệm nên không thể hỏi về nó. Cũng thế, Như Lai thì ở ngoài mỗi uẩn, ở ngoài năm uẩn, tức đoạn diệt năm uẩn. Như Lai đã là thực tại như thực, đã thể nhập thực tại như thực, không ở trong phạm trù của năm uẩn, không ở trong thế giới khái niệm của đến, đi, sinh, diệt, nên không thể hỏi về Như Lai. Câu hỏi đã không được thành lập, thì câu trả lời cũng không được thành lập. Thế nên, trước các câu hỏi như thế, Thế Tôn thường im lặng hay trả lời là câu hỏi không thể áp dụng, hoặc trả lời không phải thế, không phải thế, vân vân. 4. Hỏi về hiện hữu là mong biết về sự thật của hiện hữu, hỏi và trả lời về hiện hữu hay nói về, nghĩ về hiện hữu là nội dung của triết lý mà không phải của thực tại. Thực tại là cái gì để sống với? Phật giáo là con đường sống, để sống với mà không phải để nói về. Vì thế, Phật giáo chỉ nói đến sự thật thể nghiệm về khổ, về nguyên nhân của khổ, về khổ diệt và con đường đưa đến khổ diệt. Vấn đề trọng tâm là đoạn tận khổ. Nỗi khổ đau đang tràn ngập thực tại, đó là con đường hay gọi là đạo. Các câu hỏi và trả lời được áp dụng, được chấp nhận đối với Phật giáo là hỏi và trả lời về con đường dập tắt các nguyên nhân gây ra khổ đau. 5. Hỏi và trả lời về hiện hữu. Với Phật giáo, không phải chỉ là vấn đề vô lý mà còn là vấn đề không cần thiết. Vấn đề đúng đắn và cấp thiết là đoạn khổ, đoạn tận lậu hoặc, như kinh nhỏ Manlunkaputta, kinh số 63, đã đề cập đến câu chuyện mũi tên độc. Lậu hoặc tận thì sự thật của sự vật sẽ hiển lộ. 6. Theo sự thật duyên khởi của giáo lý Phật giáo, con người và thế giới, hay danh sắc và tam hữu, hai chi phần của 12 chi nhân duyên chỉ là sự vận hành của vô minh, thức, ái, thủ, vân vân. Sự vận hành này đã tạo ra nghiệp lực của chúng sinh. Tùy theo nghiệp lực mà chúng sinh có thân sắc, sinh mệnh khác nhau và cảm nghiệp khởi sinh ra thời gian, không gian khác nhau, tức cảnh giới khác nhau. Khi vô minh diệt, thức diệt, ái diệt hay thủ diệt, thì danh sắc diệt và tam hữu, tức thế giới diệt. Điều này gợi lên hình ảnh khi nhiên liệu cỏ, củi cháy hết, tức nghiệp dứt, thì ngọn lửa tắt, nghĩa là danh sắc và tam hữu diệt. Khi nghiệp dứt, tức ngọn lửa tắt, thì minh khởi, tuệ giải thoát biết rằng đã giải thoát khởi. Bây giờ không thể đặt câu hỏi, nghiệp đi về đâu, ngọn lửa đi về đâu? Về tuệ giải thoát tối thắng hay Phật trí hoặc Như Lai, đây là chỗ dừng lại, giới hạn cuối của các câu hỏi, bởi vì đây là câu trả lời đích thực nhất cho mọi thắc mắc của triết lý và siêu hình. Trong kinh số 72, Vajragotta đã dừng bước du hành lang thang, nhưng lịch sử của triết học và khoa học của thế kỷ 20 của nhân loại lại tiếp bước lang thang của chàng du sĩ. Nhân loại đã phải trả giá quá đắt cho mỗi thập kỷ, đến cả hàng chục nghìn tỷ đô la cho các bước đi lang thang, cho cuộc tìm kiếm người trong mộng ấy, chi tiêu vào các chương trình không gian, vân vân. Hiểu và chấp nhận bản kinh số 72 này thì hàng năm nhân loại có thể xây dựng cho mỗi gia đình một ngôi nhà đẹp đẽ, tiện nghi, chưa nói đến giá trị của hạnh phúc mà mỗi người có khi trở về sống với thực tại. Kinh số 73, kinh lớn Vajragotta. Một La Mã giải thích từ ngữ. Các từ ngữ quen thuộc. Hai La Mã, nội dung kinh lớn Vajragotta. Một, Vajragotta xin Thế Tôn dạy Đại Cương về thiện pháp và bất thiện pháp. Đức Thế Tôn dạy: tham, sân, si, bất thiện pháp. Kinh Trung 1 xác định tham, sân, si là căn bản của bất thiện pháp. Vô tham, vô sân, vô si, thiện pháp, căn bản của thiện pháp. Thập ác hành, bất thiện pháp, sát sinh, lấy của không cho, tà hạnh trong các dục, ba nghiệp của thân. Vọng ngữ, nói hai lưỡi, nói ác khẩu, nói phù phiếm, bốn nghiệp của miệng. Sang tham, sân, tà kiến, ba nghiệp của ý. Ngược lại với 10 ác hạnh ấy là 10 thiện hạnh. 2. Khi ái bị cắt đứt tận gốc rễ, không thể tái sinh, thì vị tỷ kheo đắc quả A-la-hán, thành tựu phạm hạnh. 3. Vajragotā tiếp xin Thế Tôn xác định các đệ tử xuất gia, tăng, ni và tại gia, nam, nữ cư sĩ của Thế Tôn có thể thành tựu phạm hạnh không? Thế Tôn dạy, không phải chỉ có 100 hay cho đến 500 mà nhiều hơn thế là số lượng các tỷ kheo chứng đắc A-la-hán, các tỷ kheo ni đắc A-la-hán. Cũng nhiều như thế, các nam nữ cư sĩ đắc A-na-hàm và các quả thánh hữu học, các nữ cư sĩ đắc A-na-hàm và các quả thánh hữu học. Với các nam, nữ cư sĩ tại gia hưởng thụ vật dục, xây dựng thánh giáo, phục vụ các Phật sự đã độ nghi đoạn hoạch. Chứng đắc vô sở úy, không dựa vào người khác, sống trong thánh giáo, rất nhiều người đắc quả Tu Đà Hoàng. Các cư sĩ nam nữ sống phạm hạnh thì có rất nhiều người đắc A-na-hàm. Vajragotā kết luận, khi lý tưởng phạm hạnh được Thế Tôn thực hiện thành mãn, các hàng đệ tử xuất gia và tại gia của Thế Tôn thực hiện thành mãn. Như vậy, phạm hạnh thành mãn trọn vẹn. 4. Trong kinh số 72, Vajragotā hầu chuyện với Thế Tôn ở Xá Vệ, tức Savatthi, và đã trở thành Phật tử tại gia. Trong kinh số 73 này, Vajragotā bạch xin Thế Tôn xuất gia thành tỷ kheo. Nửa tháng sau đó, Vajragotā đắc quả A-na-hàm và xin Thế Tôn chỉ dạy pháp hành để đắc quả A-la-hán. Thế Tôn dạy thiền chỉ và thiền quán để thành tựu các pháp thượng nhân và tam minh, tức đắc lục thông. Chỉ một thời gian ngắn ngủi sau đó, có lẽ cũng chừng vài tuần lễ, Vajragotā đắc quả A-la-hán và có đại thần lực, đại oai lực. Bà La Mã bàn thêm. 1. Về nội dung giáo lý hay pháp hành thì chỉ 20 kinh đầu của Trung Bộ 1 đã giới thiệu khá đầy đủ. Các kinh tiếp theo thì chỉ lặp lại nội dung ấy, đôi khi có triển khai hay nhấn mạnh đến một số khía cạnh chi tiết. Kinh số 73 cũng thế, lặp lại nội dung của con đường phạm hạnh dành cho xuất gia và tại gia. Tuy thế, kinh số 73 cũng giới thiệu một số điểm nhỏ đáng chú ý dưới đây. 2. Một số điểm đáng chú ý. 2.1. Thế Tôn chỉ dạy thiền chỉ và thiền quán cho Vajragotā khi Vajragotā đã đắc A-na-hàm quả. Nhờ thiền chỉ mà đắc các pháp thượng nhân hay tâm giải thoát, đắc thiên nhĩ thông, tha tâm thông và thần túc thông, tức là chỉ nhờ tác ý, khởi tưởng hướng về đối tượng. Nhờ thiền quán dẫn tâm vào tam minh, túc mệnh minh, thiền nhãn minh và lậu tận minh, tức là chỉ cần hướng tâm, dẫn tâm đến đối tượng. 2.2. Vajragotā, du sĩ ngoại đạo, có thể xem là người học giả ở đời, một học giả đi tìm chân lý, hẳn kinh đã ghi lại, trưởng lão tăng kệ. Vajragotā rất thường đón đường hầu chuyện Thế Tôn về các vấn đề sự thật của con người và thế giới, về các quan điểm tu hành, v.v. Tại Trung Bộ Kinh 2, có ba kinh liên tiếp đề cập đến ba cuộc đàm đạo giữa Thế Tôn với Vajragotā. Kinh số 71, 72 và 73. Kinh số 71, đàm đạo về trí tuệ của Thế Tôn. Kinh số 72, đàm đạo về 10 câu hỏi siêu hình. Kinh số 73, đàm đạo về ý nghĩa trọn vẹn của lý tưởng phạm hạnh, khi bậc đạo sư và các hàng đệ tử đều có thể thân chứng viên mãn. Rồi Vajragotā xuất gia và tự mình trong một thời gian 2 tuần lễ đắc được quả bất lai. Trong một thời gian ngắn ngủi tiếp theo thì đắc lục thông, A-la-hán, có đại uy lực. Như thế, Kinh số 73 có thể là kinh điển hình nhất để giới thiệu với hàng trí thức thời đại, những ai học rộng, có khát vọng tìm kiếm chân lý. Bản kinh bao gồm hai phần giáo lý thực hành rõ rệt. A. Phần đạo đức xã hội, hành vô tham, vô sân và chánh kiến, hay hành thập thiện nghiệp. B. Phần đạo đức giải thoát, hành đầy đủ giới, định, tuệ để cắt đứt 10 kiết sử, thành tựu tâm giải thoát và tuệ giải thoát. Cũng có thể phát biểu rằng, gồm 3 kinh 71, 72 và 73 thành một nội dung giáo lý để giới thiệu cho hàng trí thức thời đại, những ai chưa phải là Phật tử và cả các Phật tử tại gia, như là một pháp môn dành riêng cho căn cơ này. Kinh số 74, Kinh Diganaka. Một La Mã giải thích từ ngữ. Ghi chú: về các pháp hữu vi, Nikaya thường đề cập đến ba pháp ấn. Ba đặc tính chính là khổ, vô thường, vô ngã. Một kinh trước kinh số 64 đã ghi chú có đề cập đến bốn pháp ấn, tương tự Phật giáo phát triển là khổ, không, vô thường và vô ngã. Kinh này cũng đề cập đến bốn pháp ấn ấy. Các từ ngữ khác là quen thuộc. Hai La Mã, nội dung kinh Diganaka. Một, tại Linh Thú Sơn, du sĩ Diganaka hay Agivesana có quan điểm rằng tất cả đều không làm cho tôi thích thú. Đức Thế Tôn dạy, ở đời có thể có nhiều quan điểm chủ trương khác, như tất cả đều làm cho tôi thích thú, tất cả một nửa làm tôi thích thú, một nửa làm tôi không thích thú. Quan điểm của Diganaka thì gần với không tham dục, quan điểm thứ hai thì gần với tham dục, quan điểm thứ ba thì một nửa gần với tham dục, một nửa gần với không tham dục. Nếu chấp thủ quan điểm của mình cho rằng chỉ như thế này là đúng, ngoài ra là hư vọng, thì ba quan điểm trên sẽ chống trái nhau, phát sinh tranh luận, tranh cãi, bực mình. Một người vì tránh tranh cãi, bực mình sẽ không chấp nhận các tri kiến trên và không chấp thủ tri kiến khác. Do vậy, người này đoạn trừ chấp thủ các tri kiến. 2. Thế Tôn dạy thêm, các thọ như khổ, lạc, bất khổ, bất lạc đều vô thường, đoạn diệt, hủy hoại. Do thấy vậy, vị tỷ kheo yểm ly, ly tham các thọ. Do ly tham, vị tỷ kheo được giải thoát và tri kiến giải thoát, đắc A-la-hán. Với tầm giải thoát, vị tỷ kheo không nói thuận theo một ai, không tranh luận với một ai, chỉ nói theo từ ngữ đã được dùng ở đời, không có chấp thủ từ ngữ ấy. 3. Bây giờ Tôn giả Sariputta đang đứng hầu quạt sau lưng Thế Tôn, nghe tất cả lời dạy của Thế Tôn và bừng hiểu rằng nhờ thắng trí mà mỗi người có thể từ bỏ chấp thủ các tri kiến, giải thoát tâm khỏi các lậu hoặc. Du sĩ Diganaka, bậc trí giả, thì đắc pháp nhãn thanh tịnh, Tu Đà Hoàng. Bà La Mã bàn thêm. 1. Bản kinh số 74 gợi lên một số điểm đặc biệt. 1.1. Tôn giả Sariputta đắc A-la-hán từ thời kinh này, lúc Tôn giả đang hầu quạt sau lưng Đức Thế Tôn. Đây là thời điểm vào năm thứ hai sau ngày Đức Thế Tôn giác ngộ. Đối chiếu với thời điểm giác ngộ của Tôn giả Mục Kiền Liên, Trưởng lão Tăng Kệ và vài kinh khác, thì vốn Tôn giả Mục Kiền Liên đắc A-la-hán trước thời điểm này chừng 1-2 tuần lễ, đang chờ đợi thời điểm chứng ngộ của Tôn giả Xá Lợi Phất để cùng ra mắt Thế Tôn. Tôn giả Mục Kiền Liên thì giác ngộ qua thiền định và dưới sự hướng dẫn trực tiếp của Thế Tôn. Tôn giả Xá Lợi Phất giác ngộ đoạn trừ lậu hoặc trong tư thế rất thanh thản, nhẹ nhàng, nhưng lại đắc được trí tuệ thể nhập pháp giới rất sâu. giữa hai đại tôn giả, đệ nhất trí tuệ và đệ nhất thần thông này. Một vị thì tu dễ chứng dễ, một vị thì tu khó và chứng khó, tiêu biểu cho hai dòng tu chứng khác nhau trong các căn cơ tuệ định khác nhau của hàng đệ tử Thế Tôn. 1.2. Có một sự kiện được hiểu như truyền thống của Phật giáo thời Đức Thế Tôn tại thế là hiểu như nghĩa, pháp nhĩ như thị. Hàng Phật tử tại gia phạm hạnh chỉ chứng đắc quả vị cao nhất là hữu học, A-na-hàm. Hàng Phật tử tại gia hưởng thụ đời sống gia đình và phụng sự thánh giáo thì thường chỉ đắc quả nhập lưu. Nếu muốn đắc A-la-hán, tận trừ lậu hoặc, thì phải xuất gia làm tỷ kheo hay tỷ kheo ni. Dù vậy, kinh vẫn kiết tập có một số trường hợp đặc biệt hay ngoại lệ. Một số nam nữ đắc A-la-hán khi còn mang thân tướng tại gia, như trường hợp bà Khema, vợ vua Ba Tư Nặc, sau đó liền xuất gia. Trường hợp vua Tịnh Phạn đắc A-la-hán trên giường bệnh ngay trước khi xả báo thân, vân vân. 1.3. Có một định nghĩa rất đặc biệt về quả Tu Đà Hoàng từ kinh số 74 này. Thường thì ghi là pháp nhãn vô trần ly cấu, vân vân. Kinh số 74 thì định nghĩa rằng thấy pháp, chứng pháp, ngộ pháp, thể nhập vào pháp, nghi ngờ tiêu trừ, do dự diệt tận, chứng được tự tính, không y cứ nơi người khác đối với đạo pháp của Đức Bổn Sư. 2. Từ Trung Bộ Kinh, kinh số 1 đến kinh số 74 chỉ có hai kinh, kinh số 64 và kinh số 74 đề cập đến bốn pháp ấn, tức khổ, không, vô thường, vô ngã, thay vì ba pháp ấn như các bản kinh Nikaya khác thường đề cập là khổ, vô thường, vô ngã. 3. Kinh số 74 dạy các cảm thọ, bao gồm lạc thọ là hữu vi, vô thường, đoạn diệt, vân vân. Vị tỷ kheo cần yểm ly, ly tham chúng để đi vào giải thoát và trì kiến giải thoát. Do vậy, lạc giải thoát, lạc của an trú diệt thọ, tướng định không phải là lạc thọ, thuộc thọ uẩn. Tất cả lạc thọ thì thuộc lạc, nhưng không phải tất cả lạc đều là lạc thọ. Đây là điểm cần được phân biệt rõ.